Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 2/2/2011, nhằm ngày 30 Tết năm Canh Dần, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại chuẩn bị đón mừng xuân dân tộc. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, nhìn lại một năm qua ở tại mảnh đất này, chúng tôi xin được bày tỏ ở nơi đây tất cả cái tấm lòng thâm tà đối với đạo tâm, đối với tất cả những công sức và tài vật mà Phật tử ở tại chỗ này cũng như Phật tử khắp mười phương đã đóng góp để chúng ta cùng nhau xây dựng nên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này. Đây là mái nhà tâm linh của tất cả những người con Phật ở tại xứ người. Đây là một trung tâm tín ngưỡng và tu học để giữ gìn lấy mối đạo của cha ông, để truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn. Đây cũng là một trung tâm văn hóa và giáo dục để góp phần gìn giữ cội nguồn gốc rễ cho những con người Việt Nam đang sống lưu lạc ở tại xứ người như thế này. Nhìn lại một năm qua, chúng tôi biết rằng bên cạnh những thành tựu đã có được, chắc chắn cũng không làm thế nào tránh khỏi những thiếu sót vùng về, chắc chắn không làm sao để tránh khỏi những Phật tử đến đây gặp phải nhiều những chướng duyên trở ngại. Đối với tất cả những thiếu sót, những buồn phiền mà quý vị có thể gặp phải đó, dù xuất phát ở đâu, chúng tôi cũng xin nhận lấy cái trách nhiệm của mình. Và hôm nay đây, trước khi bước sang năm mới, chúng tôi xin mong mọi quý vị cho hai chữ hỷ xả, để tất cả chúng ta có được tất cả niềm vui, niềm an lạc để đón chào một năm mới sắp đến với tất cả mọi người Việt Nam ở tại chỗ này. Kính thưa quý vị, trong một năm qua, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, ở đó có các cụ già, các bác, ở trong một năm, đã không ngưng nghỉ một ngày nào, thứ bảy, chủ nhật, để đến ở nơi đây, đem công sức của mình, để nấu từng món ăn, chắc chiêu từng đồng bạc, để đóng góp vào trong công trình xây dựng. Với tất cả, chúng tôi xin được dâng lên Tam Bảo, và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả sống đời an vui lợi lạc giữa những hoàn cảnh đầy bất an dao động của thời đại chúng ta ngày nay. Cùng với tất cả đó, chúng tôi xin hồi hướng để mong cho tất cả những người con Phật Việt Nam lúc nào cũng giữ gìn được cái truyền thống tốt đẹp trong đời sống đạo lý và tinh thần của mình. Cùng với tất cả đó, chúng tôi mong mỏi cầu nguyện để cho tất cả chúng ta giữ mãi được bồ đề tâm của mình. Ngài Tịch Thiên, một người cũng đã biết từ chối ngai vàng để mà trở thành một người tu sĩ nghèo nàn, đã từng nói lên những câu như thế này đối với bất cứ một ai: dù kẻ đó là kẻ đánh tôi, hại tôi, kẻ đó là kẻ làm thương tổn tôi, mà người đó có thể phát lên được cái tâm từ bi mà làm hết tất cả mọi điều để mang tới niềm vui cho kẻ đó, tôi xin hướng vòng về kẻ đó, chắp tay mà lệ lại. Học theo những lời dạy như vậy, hành nguyện Bồ Tát đạo như vậy, mà người Phật tử giữ lấy tâm Bồ Đề cho mình, nuôi lớn tâm Bồ Đề cho mình giữa những hoàn cảnh thuận hoặc nghịch. Tâm Bồ Đề đó chính là tâm trên thì cầu trí tuệ, để mong cho mình nhìn thấy được bản tánh chân thật của tất cả mọi sự, mong cầu trí tuệ để hiểu rõ được con người của mình, hiểu rõ được đời sống này đấy, và để mình có thể đem cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi này làm nên những điều có ý nghĩa cho đời sống của con người ở trên mặt đất này được tốt đẹp hơn. Tâm Bồ Đề đó cũng chính là cái tâm trải ra đến với tất cả mọi người, mọi loài ở khắp tất cả mười phương, bao trùm hết tất cả chúng sanh trong mười phương cả cõi, để bất cứ lúc nào và ở đâu cũng chỉ một tấm lòng từ bi mà đối xử với tất cả, cũng một tấm lòng hy xả mà đối diện với tất cả mọi chướng duyên hoặc là thuận lợi ở trong đời sống của mình. Chính tâm từ bi đó, tâm Bồ Đề đó, mà chúng ta có được hình ảnh của những vị Bồ Tát đi vào trong địa ngục để cứu độ chúng sanh ở nơi đó. Cũng chính với tâm từ bi đó mà lịch sử Phật giáo đã đóng góp vào cho cái niềm an lạc và hạnh phúc của con người ở trên mặt đất này, trong khi chưa bao giờ và ở bất cứ đâu lịch sử Phật giáo đó làm đổ một giọt máu nào của bất cứ một chúng sanh nào ở trong cõi đời. Kinh Hoa Nghiêm từng dạy một điều: với tâm Bồ Đề mà hành động thì tất cả mọi việc làm ở trên cõi đời này đều là việc của Phật hết cả. Bỏ mất tâm Bồ Đề mà làm việc thì tất cả mọi việc làm đều là việc của ma hết. Đem tâm Bồ Đề, đó là tâm không cầu danh cầu lợi, đó là tâm chỉ cầu trí tuệ, đó là tâm chỉ một lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi người, mọi loài. Và đó chính là hệ tánh của tất cả hành động của những người con Phật. Và chính hành động đó, mang tâm Bồ Đề theo nó, mới là cội nguồn để làm nên cái ý nghĩa chân thật cho đời sống này đấy. Đời sống này mong manh và tạm bợ biết bao nhiêu, kiếp sống này dù còn 100 năm đi chăng nữa cũng là ngắn ngủi biết bao nhiêu. Làm sao ta có thể để cho cuộc đời 100 năm này trôi qua một cách oan uổng? Hãy đem cái cuộc đời ngắn ngủi này bằng tấm thân đầy những vô thường tạm bợ này mà làm tất cả những gì có thể làm để ban tặng niềm vui cho tất cả, dù đó chỉ là một công việc nhỏ nhặt đến đâu đi chăng nữa. Con đường của Bồ Tát, con đường của chư Phật từ trong vô lượng thời gian đã và đang đi, con đường đó to lớn, vĩ đại và cao cả biết bao nhiêu. Nhưng mà con đường cao cả, to lớn và vĩ đại đó, nó lại được xây đắp từ những hành động nhỏ nhặt nhất ở trong cuộc sống này. Một lời nói để cho kẻ thất vọng có được một chút niềm hy vọng, một hành động để cho kẻ đau khổ tìm lại được nguồn vui sống cho mình trong cuộc đời. Chỉ một bát cơm cho người đói khát, chỉ một manh áo cho người đang ở trong cơn đói lạnh, chỉ những cái đó mới chính là cái làm nên cái sự nghiệp cao cả nhất của một người con Phật ở trên cõi đời này đấy. Hãy ban tặng một nụ cười cho tất cả những người đang giận dữ, hãy ban tặng cơm áo cho những người đang đói rét, hãy ban tặng phước lành cho tất cả những người đang sống ở trong phiền não khổ đau. Tâm Bồ Đề chính là đó, chứ không là cái gì khác hơn hết cả. Và chính cái đó chứ không phải một cái gì làm cho đời sống của con người ở trên mặt đất này được tốt đẹp hơn. Chính cái đó chứ không phải cái gì khác đóng góp cho niềm an lạc và hạnh phúc của dân tộc, của nhân loại, để làm cho thế giới này bớt đi những thảm họa điêu linh mà lịch sử đã là một chứng tích của những tai ương hoạn nạn mà con người đã gây ra cho nhau đó. Trước thềm năm mới, Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này vẫn sẽ tiếp tục cái con đường với tất cả cái tâm nguyện của một người con Phật đã có từ khi bắt đầu cho đến nay. Đó là tâm nguyện phụng sự cho con người bằng chánh pháp của Đức Thế Tôn, bằng sự tu học của bản thân của tất cả mọi và mọi người con Phật ở chỗ này. Đó là tâm nguyện gìn giữ cái truyền thống đạo lý tốt đẹp của văn hóa dân tộc ở đích thế hệ của những người Việt Nam lớn lên ở tại xứ người. Đó cũng chính là cái tâm nguyện mà Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này kể từ khi khai sanh cho đến từng bước trưởng thành đã không bao giờ quay lưng lại. Tâm nguyện của tất cả những người con dân nước Việt vì chế độ hà khắc mà phải ra đi lưu vong như thế này. Tâm nguyện tự do cho dân tộc, nhân quyền cho tất cả những con người ở trên mảnh đất quê hương Việt Nam đã từng bị chiến tranh, chủ nghĩa, chế độ gieo rắc biết bao nhiêu là đau thương. Năm cũ sắp sửa đi qua, năm mới sắp sửa đến. Hôm nay tất cả chúng ta về đây để cùng hướng lên Tam Bảo mà cầu nguyện, cùng hướng về tổ tiên ông bà, cha mẹ, tất cả những người thân bằng quyến thuộc đã qua đời mà cầu nguyện. Mong cho tất cả chúng ta, ai ai cũng đều có được cái trái tim từ bi như thế, có được cái tâm bồ đề như thế, để lấy đó mà ban tặng niềm vui cho tất cả, cũng để lấy đó mà hồi hướng để cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình thoát ly tất cả các cảnh khổ mà được sống ở tâm những cảnh giới an lành và hạnh phúc. Xin thành thật cảm ơn các bạn quý vị.
Các em có biết hôm nay Tết, đúng rồi, hôm nay là ngày Tết. Các em có biết không, các em là người Việt Nam, các em sinh ra và lớn lên trên đất nước này, cho nên chắc chắn các em không hiểu nhiều về ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán và các tục lệ Tết cổ truyền của người Việt Nam chúng ta. Vậy thì ngay bây giờ anh sẽ mời quý anh chị Diệu Toàn, Minh Nhật, Hạnh Thường, Anh Tâm, Thủy Tiên và Đình Trường lên kể về ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán và các tục lệ Tết cổ truyền Việt Nam chúng ta cho các em nghe nha.
Tết Nguyên Đán là lễ Tết bắt đầu cho một năm mới, cũng là của một mùa xuân mới với cỏ hoa tươi thắm, cảnh vật xanh tốt sau một mùa đông thê lương lạnh lẽo. Trước sự thay đổi đó của cảnh vật, người Việt ta tin rằng cuộc đời cũng sẽ thay đổi với những gì xấu xa qua đi và những gì may mắn sẽ đến. Cho nên, đón chào năm mới, ai ai cũng vui vẻ, cũng chứa chan hy vọng với những lời chúc tụng tốt đẹp cho nhau. Nào an khang thịnh vượng, nào hạnh phúc may mắn, vân vân. Trong Phật giáo, hình ảnh của Đức Phật Di Lặc với nụ cười luôn nở trên môi là hình ảnh tượng trưng cho những hy vọng tốt đẹp nhất. Và vì vậy, ngày mở đầu của năm mới cũng là ngày vía Đức Phật Di Lặc, vị Phật của hy vọng, của tương lai, vị Phật của nguồn hạnh phúc hoan hỷ.
những chuẩn bị để đón Tết. Người Việt Nam ta đón Tết, vui Tết và cụ thể hơn, ăn Tết. Để đón Tết, người Việt Nam ta thường có những chuẩn bị rộn ràng, náo nức. Nào sắm sửa hương hoa phẩm vật để cúng Phật, cúng tổ tiên trong lễ giao thừa và trong ba ngày Tết. Nào lo mua sắm gạo nếp, đậu để gói bánh dày, bánh chưng, bánh tét. Chuẩn bị các thức cần dùng để làm bánh in, bánh nổ và các thứ mức. Chuẩn bị dưa hành và các loại thực phẩm khác. Nhà nào không làm thì cũng mua về để có cái mà ăn Tết. Chuẩn bị cái ăn, người ta cũng chuẩn bị cái mặc. Gần như ai ai cũng may sẵn một bộ đồ mới để mặc Tết. Đối với trẻ em và các cô gái, thì đây là dịp để trưng diện trong những khi du xuân, lễ chùa hay thăm viếng bà con, bạn hữu. Đã lo cái ăn, cái mặc, dân ta cũng lo tới cái ở, cho hợp với cái ý nghĩa tươi vui tốt đẹp của ngày Tết. Từ chùa, đền cho đến nhà ở, gần như đâu đâu cũng lo lau chùi quét dọn, trang hoàng mới mẻ. Từ một bộ lư hương trên bàn thờ, đến việc sơn phết cửa nhà, từ một cành hoa đến câu đối Tết, tất cả như đều dồn lên cái không khí vui tươi, mới mẻ. Một chuẩn bị khác nói lên cái ăn ở phải đạo của người Việt mình là việc biếu quà Tết. Quà biếu chỉ là một hộp bánh, hộp trà, nhưng chở nặng cái tấm lòng ân nghĩa. Học trò đi biếu Tết thầy cô, con cháu đi biếu Tết ông bà, chú bác, cô dì, bệnh nhân biếu Tết thầy thuốc hay bạn bè biếu Tết lẫn nhau.
Các lễ tục trong ngày Tết, lễ gia tiên, đây là lễ cúng tổ tiên, ông bà đã quá vãng. Lễ này thường cúng vào chiều ngày 30 Tết hay trong đêm trừ tật, là những giờ khắc cuối cùng của năm cũ, thắp hương đèn, cùng với phẩm vật hoa quả, xôi chè, vân vân, để thỉnh cầu tổ tiên về họp mặt cùng con cháu trong ba ngày Tết. Lễ gia tiên vừa để tỏ lòng biết ơn tổ tiên, vừa để cầu tổ tiên phù hộ cho con cháu an khang vinh hiển.
Lễ giao thừa, đây là lễ cúng quan trọng nhất, thực hiện trong giờ phút tống cửu nghinh tân, tiễn đưa năm cũ, mừng đón năm mới, thường được tổ chức ở tư gia, chùa, đình. Ngày nay và đặc biệt là trong hoàn cảnh ở xứ người, lễ này thường được tổ chức ở chùa và các cơ sở tín ngưỡng. Trước lễ giao thừa thường có văn nghệ, múa lân để đón mừng xuân mới. Đến lúc 0 giờ của năm mới, lễ giao thừa chính thức được cử hành với chuông trống, đổ hồi trong hương trầm nghi ngút để tất cả mọi người cùng hướng về chư Phật mà đem hết lòng thành cầu nguyện cho một năm mới tốt đẹp, bình an.
Lễ vía Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là Đức Phật của mùa xuân, của ngày Tết, của những gì tốt đẹp nhất mà con người mong chờ, hy vọng. Lễ vía Ngài vào ngày mùng 1 Tết. Cho nên, vào ngày mở đầu này của năm mới, trước khi đi thăm bà con, bạn hữu, người Phật tử dù bận rộn thế nào và dù dự lễ giao thừa trong đêm, cũng về chùa để tham dự lễ vía Ngài, để cùng cầu nguyện cho hình ảnh tươi cười, hoan hỷ của Ngài sẽ luôn mang đến cho chúng ta niềm an vui, hạnh phúc trong năm mới.
Tục lấy lộc đầu năm. Theo xưa, người ta đi lễ đầu năm ở chùa, ở đình, ở miếu. Thường hay hái về một cành hoa hay chỉ một cành cây và gọi đó là cành lộc để đem về nhà. Cành lộc tượng trưng cho sự tốt đẹp, may mắn mà Phật trời ban tặng cho con người. Ngày nay, gần như chùa nào cũng có tục lệ phát lộc đầu năm. Và lộc đó thường là một cánh hoa hay có thể là một trái cây mà chùa đã chuẩn bị sẵn để phát cho người đi chùa trong lễ giao thừa hay trong ba ngày Tết. Chùa chuẩn bị sẵn là để tránh cái tệ nạn, người đi lễ tự tiện bẻ cành cây, làm hư hại cây cảnh của chùa.
Tục xuất hành chọn hướng. Đầu năm xuất hành, Đi ra khỏi nhà, người ta thường chọn giờ tốt, chọn hướng tốt để gặp sự may mắn quanh năm. Tục này, ngày nay, chỉ còn ở một số ít người mà thôi.
Tục xông nhà, đầu năm mới, người đầu tiên bước vào nhà là người xông nhà. Với niềm tin rằng người xông nhà mà nhẹ vía, vui vẻ và có đức độ, thì gia đình trong năm được tốt lành. Ngược lại, người xông nhà mà nặng vía, kém đức hạnh, thì gia đình dễ gặp chuyện không hay. Cho nên người ta thường hay chọn người trong gia đình hay nhờ người khác đến xông nhà cho mình. Cũng như tục xuất hành chọn hướng, ngày nay không còn mấy ai giữ tục xông nhà.
Xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón.
Tết lì xì. Thường vào ngày đầu năm, sau khi đi chùa lễ Phật hoặc lễ tổ tiên ở gia đình rồi, con cháu đến lễ và chúc Tết ông bà, cha mẹ. Rồi ông bà, cha mẹ lại chúc con cháu những điều tốt đẹp. Trong lúc chúc Tết, con cháu thường hay dâng lên một món quà Tết. Và ngược lại, người lớn lì xì lại cho con cháu những đồng tiền mới, để gọi là mừng tuổi con cháu. Đầu năm được lì xì như được cá hên, nên ai được lì xì cũng mừng rỡ, và các cụ, dù giàu hay nghèo, cũng đều có lì xì cho con cháu lấy hên.
Các thú vui ngày Tết. Chơi hoa, một cành mai màu vàng, một cành đào màu đỏ, hay một chậu cúc đại đó, một chậu thủy tiên thơm ngát, là những hình ảnh vui tươi, tô điểm cho cảnh xuân thêm rực rỡ. Người có thú chơi hoa, để nhiều thời giờ và công phu để gọt tỉa, chăm sóc, sao cho hoa đẹp và nở đúng thời. Mà người không có thú thưởng thức hoa, cũng tạo một, hai chậu hoa để trong nhà cho ngày Tết thêm hương sắc.
Khai bút, văn nhân thi sĩ thường bày nghiên mực ngồi trước án thư trong ngày đầu năm để khai bút. Câu thơ khai bút đầu năm này thường được gửi tặng hay ngâm vịnh cho nhau nghe trong vòng thân hữu. Khai bút cũng như chơi hoa là những thú vui tao nhã của một số ít người xưa cũng như nay. Đen đỏ, thú vui hại người, nhưng lại có nhiều người hâm mộ hơn cả đến độ làm cho quên mẹ, quên cha, làm cho quên cả đường ra lối vào. Là thú chơi bài, trước là thử thời vận đỏ đen, sau dễ thành ra tán gia bại sản. Thôi thì đủ thứ bài bạc, bài kiệu, bài tổ tôm, bài tứ sắc, bầu cua, sóc đĩa, đổ xăm hường của người xưa. Còn người nay và ở xứ này, xem ra còn phong phú hơn nhiều với những trung tâm cờ bạc nổi tiếng, mà cách chơi chẳng chỉ phải trong mấy ngày Tết. Và vì vậy, những tai họa của nó cũng lớn hơn nhiều. Để tránh tai họa thì chỉ có một cách, đó là đừng thử thời vận làm chi.
Các điều kiêng cữ trong ngày Tết. Theo người Việt Nam ta, đầu năm thế nào thì suốt năm làm vậy. Cho nên, để suốt năm được vui vẻ, hanh thông thì ngày đầu năm, người Việt ta có nhiều thứ kiêng cữ để tránh những điềm gỡ đem lại sự không may. Nào kiêng quét nhà vì sợ quét nhà, bạc tiền thành ra rác bỏ nhà mà đi.
Nào kiêng mặc áo trắng, áo đen, kiêng nói những chuyện chết chóc, những điều không hay vì sợ có điềm tăng tốc, xui xẻo.
Nào kiêng làm bể chén, bể dĩa, kiêng bị đòn, kiêng giận dữ, cãi cọ, để cho cửa nhà quanh năm được êm ấm, và còn bao nhiêu chuyện kiêng cữ khác nữa. Các điều kiêng cữ trên đây, dù có đúng như người Việt mình tin hay không, thì cũng là những điều hay để không khí ngày Tết được vui tươi, và để bắt đầu cho một năm mới, tốt đẹp mà ai ai cũng mong cầu, hy vọng. Ngày Tết, ngày mở đầu cho một năm mới với bao nhiêu lễ tục, và bao nhiêu điều kiêng cữ, quả đã làm nên một sắc thái đặc biệt trong cuộc sống phong phú và đa dạng của người Việt Nam ta vậy.
Mặt trời tươi nắng mới, mặt đất nở đầy hoa, mùa xuân như biết nói hòa điệu tiếng chim ca.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Hôm nay là ngày 30 Tết. Tối hôm nay, lễ đón giao thừa tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ bắt đầu vào lúc 8:30 tối hôm nay với những chương trình múa lân và chương trình văn nghệ hết sức đặc biệt để đón mừng xuân mới. Đến 11:30 là lễ đón giao thừa, và sau lễ giao thừa là lễ phát lộc đầu năm đến cho tất cả quý đồng hương, quý Phật tử nhận lộc Phật đầu năm mới. Kính mời tất cả quý vị về tham dự đông đủ lễ đón giao thừa tối hôm nay.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Em có thấy sáng hôm nay mùa xuân, ngày tình thôi bừng dậy.